Chương trình Ai là triệu phú? Who wants to be a millionaire? Là một game show thu hút hàng nghìn thí sinh mỗi năm. Ở Anh, người chơi trả lời đúng 15 câu hỏi sẽ giành chiến thắng với giải thưởng khổng lồ lên đến 1 triệu bảng Anh, tương đương 28 tỷ Việt Nam đồng tại thời điểm năm 2001. Phát sóng lần đầu tiên vào năm 1998. 3 năm sau, chương trình có tổng cộng 3 người chiến thắng, hai trong số đó là vào năm 2001. Thiếu tá Charles Ingram, 38 tuổi, là một trong số đó.
Bạn vừa chiến thắng 1 triệu bảng Anh. Bạn là người tuyệt vời nhất.
Người chơi Charles và vợ Diana đã vỡ òa trong sung sướng với tấm séc 1 triệu bảng Anh. Bên phía ban tổ chức đã nói với Charles rằng họ cần 8 ngày để chuyển tấm séc này thành tiền mặt và gửi đến cho anh ta. Tuy nhiên, chưa đến 8 ngày, Charles Ingram nhận được một cuộc gọi điện thoại bất ngờ.
Chúng tôi phải nói với anh rằng chúng tôi nghi ngờ sau khi xem lại bản ghi hình hôm thứ hai. Chúng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và cho rằng có nhiều điều bất thường trong lúc anh tham gia. Vì lý do đó, những nghi ngờ của chúng tôi đã được gửi đến số cảnh sát. Và như thế, buổi ghi hình hôm đó sẽ không được phát sóng, đồng nghĩa với chúng tôi không thanh toán cho tấm séc.
Giải thưởng 1 triệu bảng Anh đã bị rút lại ngay trước mắt Charles bởi ban tổ chức nghi ngờ anh ta đã có hành vi gian lận trong quá trình chơi game show. Hai năm sau, Charles Ingram cùng vợ và một đồng phạm khác, ông Tewin Whitlock, đã phải hầu tòa vì nghi ngờ gian lận số tiền thưởng khổng lồ. Dù vậy, họ vẫn luôn cho rằng mình đã chơi trung thực. Sự thật là gì? Charles Ingram đã làm thế nào để qua mặt ban tổ chức và tất cả người tham gia chương trình đang có mặt ở đó trong suốt buổi ghi hình? Quý vị đang nghe podcast Hộp Đen, xuất bản chiều thứ ba hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Minh Hòa. Sau khi trả lời đúng câu hỏi trong vòng tuyển chọn, Charles Ingram trở thành người chơi trên ghế nóng chương trình. Theo Telegraph, Charles từng thừa nhận mình đã luyện tập trên máy tự chế 20 phút mỗi ngày để gia tăng cơ hội ngồi trên ghế nóng. Nói một chút về Charles Ingram, anh là một thiếu tá quân đội Hoàng gia Anh. Vợ và anh trai của anh ta đã tham gia game show này trước đó. Cả hai đều cùng nhận số tiền thưởng 32.000 bảng. Lần này đến lượt Charles. Hôm đó, vợ anh cũng đến ủng hộ. Ban đầu, Charles lúng túng với những câu hỏi đầu tiên và lạm dụng hai trong ba quyền trợ giúp cho những câu hỏi này. Ai cũng chắc mẩm rằng Charles sẽ chẳng thể là ứng cử viên sáng giá để giành được giải thưởng trị giá 1 triệu bảng Anh. Sau phần ghi hình đầu tiên, Charles trở lại ghế nóng và như trở thành một người khác. Anh ta trả lời suôn sẻ hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Cuối cùng, trước sự bất ngờ của người dẫn chương trình Chris Taran và toàn bộ ekip, Charles thành công đem giải thưởng 1 triệu bảng Anh về nhà. Tuy nhiên, trong bộ phim tài liệu Thiếu tá gian lận A Major Fraud, không khí ăn mừng khá kỳ lạ. Các thành viên của nhóm sản xuất nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ. Phil Davies, quản lý cấp cao của chương trình nói, những người siêu thông minh thường sẽ kiếm được 64.000 bảng Anh, ngay cả 125.000 bảng Anh cũng khá hiếm, thực sự là bất thường. Không lâu sau đó, ban tổ chức chương trình đã lên tiếng hủy bỏ kết quả của Charles Ingram và tổ chức điều tra lại vì họ nghi ngờ có bất thường trong buổi ghi hình hôm ấy. Nhà sản xuất chương trình Rod Taylor cho biết, rõ ràng là anh ấy không hề chịu áp lực mà đáng ra anh ấy phải chịu. Họ đã ngồi lại và xem cuốn băng ghi hình ngày hôm đó. Charles hôm đầu tiên có vẻ vô cùng hồi hộp và lo lắng, dù chỉ mới bắt đầu ở những câu hỏi dễ. Ở câu hỏi thứ 6 và thứ 7, Charles thẳng thắn rằng mình không có kiến thức liên quan đến câu hỏi và đã sử dụng liên tục hai quyền trợ giúp để có được 4.000 bảng Anh. Ở đêm ghi hình thứ 2, Charles chỉ còn duy nhất một quyền trợ giúp là 50-50. Phil Davies, quản lý cấp cao của chương trình vào thời điểm đó cho biết,
anh ấy không phải là người chơi nổi bật tại đây, thường xuyên gặp khó khăn khi trả lời câu hỏi. Vì thế, khi anh ta kiếm được 4.000 bảng Anh trong đêm đầu tiên bằng cách sử dụng hai quyền trợ giúp, chúng tôi hiểu rằng anh ấy sẽ quay lại, nhưng khả năng tiến xa hơn chỉ là đôi ba câu.
Người giám sát bộ phận âm thanh Kevin Dove cũng đồng tình rằng
anh ấy có thể rời đi với 16.000 bảng Anh hoặc 32.000 bảng Anh. Thật lòng mà nói, chúng tôi không nghĩ anh ta có thể trừ lâu hơn 2-3 câu hỏi tiếp theo, trừ khi cực kỳ may mắn. Nhưng bạn biết đấy, qua hàng trăm tập game show, điều đó gần như không thể xảy ra.
Ở đêm thứ hai, trên khán đài có một khán giả mới, ông Tewin Whitlock. Chagwin là một thí sinh quen thuộc, đã tham gia chương trình Ai là triệu phú nhiều lần. Hôm ấy, ông ta im lặng đến mức kỳ lạ. Khác với lần đầu tiên, lần này Charles quay lại với vẻ tự tin hơn. Anh ta mở đầu rằng:
Lần trở lại này tôi đã có chiến lược rồi. Tôi đã hơi an toàn ở lần ghi hình trước, không dám trả lời những câu hỏi mà đáng ra tôi nên biết hoặc đã biết. Lần này tôi sẽ phản công. Nếu tôi cảm thấy là tôi biết câu trả lời thì tôi sẽ trả lời luôn.
Ở câu hỏi thứ 8, khi Charles đang phân vân hai đáp án, một tiếng ho từ khán đài bất ngờ vang lên. Khi xem lại băng ghi hình, ekip chương trình cho rằng đó là tiếng ho của Chagwin Whitlock. Tiếng ho đó được cho là sự chỉ điểm cho câu trả lời đúng mà Charles vừa đọc lên khi trò chuyện với MC. Khi xem lại đoạn băng ghi hình, người ta nhận thấy Charles liên tục đọc lại những đáp án như thăm dò một sự xác nhận từ phía khán đài. Khi khán đài im lặng, vắng đi tiếng ho, anh ta trầm ngâm lâu hơn và biện hộ rằng:
Một trong những chiến lược của tôi là dành thời gian suy nghĩ một chút.
Bạn hãy nghe kỹ đoạn âm thanh này nhé.
Tôi rất tự tin rằng đáp án là Aristotle.
Và ngay sau đó, một tiếng ho như xác nhận rằng đây là một đáp án chính xác. Sau tiếng ho, Charles như được tiếp thêm sức mạnh. Anh ta khẳng định:
Vâng, tôi sẽ chọn đáp án là Aristotle.
Người dẫn chương trình Chris Doran cũng bất ngờ với sự lựa chọn của Charles. Ông nhận xét: Bạn đúng là chàng trai điên rồ và hoang dã đấy. Kết quả là câu trả lời đó chính xác. Ngay lúc này, phía ban tổ chức đã nhận ra điều gì đó bất thường. Giám đốc marketing Adrian Huffle nói:
Tôi đã chú ý đến thiếu tá Charles từ câu hỏi 8.000 bằng Anh. Quản lý cấp cao của chương trình đã nói với tôi là anh ta nhận thấy có gì đó bất thường đang diễn ra. Và đó là lần đầu tiên tôi phải tập trung để xem thực sự chuyện gì đang diễn ra.
Ở câu hỏi số 10, trị giá 32.000 bảng Anh, nghệ sĩ nào đã phát hành album Born to Do It ăn khách tại Anh năm 2000? Lúc này, không có tiếng ho, Charles đã quyết định sử dụng quyền trợ giúp 50-50 đầy may rủi. Trước đó, Charles đã liên tục nhắc đến đáp án A1 và tin rằng đây là câu trả lời đúng, cũng như đề cập bản thân không hề biết đến đáp án Craig David. Tuy nhiên, khi Charles đứng giữa hai sự lựa chọn, một tiếng ho khác lại vang lên. Lần này không phải đến từ Chagwin, mà đến từ vợ của Charles, cô Diana. Ban tổ chức chương trình phát hiện, Diana liên tục kiểm tra màn hình, xem cô có đang bị ghi hình hay không, mà lại quên rằng hình ảnh của cô luôn được ghi lại, chỉ là nó không được chiếu trên màn hình. Khi Charles định chọn kết quả cho đáp án cuối cùng là A1, Diana lại ho lên hai lần. Và trước sự bất ngờ của mọi người, Charles đã chọn đáp án Craig David, cùng với lời giải thích rằng mình đang hành động theo logic, 80% thời gian tôi sai. Phil Davis, quản lý cấp cao của chương trình vào thời điểm đó cho biết, trên ghế nóng, các thí sinh sẽ luôn đề cập đến kiến thức của mình. Họ sẽ luôn loại trừ các câu trả lời. Họ sẽ nói rằng chắc chắn không phải vì X đã xảy ra 10 năm trước, hoặc ban nhạc đó đã tan rã vào thời điểm đó. Luôn luôn có thông tin chắc chắn. Nhưng Charles lại có cách chơi hoàn toàn ngược lại. Anh ta chọn đáp án mà mình không hề biết chút gì về nó. Lúc này, ban tổ chức rất lo lắng rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra. Họ đã nghĩ đến ý tưởng ngay lập tức dừng ghi hình và xem lại đoạn băng đã quay. Nhưng họ lại không chắc chắn. Đến cuối cùng, ban tổ chức vẫn để chương trình tiếp tục dù đã dừng lại một lần trước đó. Kevin Duff, giám sát bộ phận âm thanh kể lại:
Có điều gì đó đang diễn ra ngay trước mặt bạn. Bạn tin rằng đang có một sự thông đồng. Bạn tin rằng đang có một sự gian lận, nhưng bạn lại không chắc chắn 100%. Tôi không có quyền dùng chương trình, nhưng thực tế chương trình đã dừng một lần.
Bây giờ thì Charles đã có trong tay 32.000 bảng Anh, không còn một sự trợ giúp nào nữa. Ở những câu hỏi sau, tiếng ho được vang lên đều đặn mỗi khi Charles đọc lên một đáp án. Một số thí sinh ngồi bên cạnh cũng nhận thấy sự kỳ lạ của Chagwin Whitlock. Câu hỏi thứ 13 trị giá 250.000 bảng Anh là một bằng chứng quan trọng trước tòa. Chagwin đã bị camera ghi lại âm thanh đang trao đổi đáp án về một câu hỏi với người bên cạnh khi ngồi trong trường quay.
Đáp án là gì vậy?
Là nón.
Tôi cũng đã nghĩ vậy. Chúa ơi, tôi ước gì tôi đang ở trên ghế nóng.
Và khi Chagwin biết đáp án, ông ta bắt đầu hành động. Ngay khi Charles đề cập đến nón, Chagwin quay người 90 độ về hướng ghế nóng. Tiếng ho thẳng đến chỗ Charles. Charles chót lọt vượt qua câu số 13. Đến câu số 14, Nam tước Hosman được biết đến nhiều nhất với việc quy hoạch thành phố nào? Charles đã phạm phải một sai lầm. Anh ta chọn ngay đáp án Berlin khi MC Chris Doran vừa đọc xong câu hỏi. Charles có lẽ đã quên cách gian lận của mình là phải đọc thật chậm rãi từng đáp án để tiếng ho được trùng khớp. và Tewen đã mạo hiểm để nhắc Charles về quyết định sai lầm của anh ta. Ông ta đã lợi dụng tiếng hò để nhắc Charles "No" với đáp án là Berlin, và sau đó là cả tiếng xì mũi. Charles đã quay lại với chiến lược ban đầu. Anh ta dạo qua từng đáp án và tới Paris, tiếng hò quen thuộc vang lên. Thế là Charles chuyển đáp án sang Paris, trong khi trước đó còn khăng khăng với Berlin. Phim tài liệu Thiếu tá gian lận đã mời thí sinh Larry Whitehurst đến để phỏng vấn. Larry là người đầu tiên phát hiện ra mánh khóe của Tewen, nhưng MC Taran, người ngồi đối diện với Charles, thì vẫn chẳng biết gì. Câu hỏi triệu phú trị giá 1 triệu bảng Anh đã đến. Số 1 được theo sau bởi 100 số 0 thì được gọi là gì? Không khí trường quay vô cùng căng thẳng. Larry đang chờ đợi xem Tewen có ho để chứng minh giả thuyết của ông đúng hay không. Trên ghế nóng, Charles nói rằng anh ta không biết câu trả lời đúng là Google. Tuy nhiên, anh ta vẫn lựa chọn đáp án ấy vì dựa trên logic, bản thân không biết về điều gì thì điều đó là câu trả lời đúng. Nếu trả lời sai câu hỏi này, Charles sẽ mất 468.000 bảng Anh. Số tiền bị mất đi là quá lớn. Thái độ kỳ lạ của Charles đặt dấu chấm hỏi cho người xem. Bên trong hậu trường, ekip bàn luận đủ thứ về cách mà Charles gian lận. Bà Helen Wood, quản lý sản xuất sân khấu, kể lại:
Tôi đã gặp Adrian, giám đốc marketing. Anh ấy hỏi tôi nghĩ gì, có nghi ngờ điều gì không. Chúng tôi đã cùng trao đổi liệu có khả năng nào cho việc gian lận ở đây không. Ví dụ như là Charles đã biết trước câu hỏi, vợ anh ta giúp đỡ, anh ta có gần thiết bị nào đó trong não hay một khán giả trên khán đài hỗ trợ.
Ban tổ chức đã dừng chương trình trước khi công bố kết quả. Họ nói rằng đây là khoảng nghỉ cho quảng cáo, nhưng thực chất là đang tìm kiếm sự gian lận. Người sáng lập chương trình Paul Smith đã nói rằng:
Chúng tôi không thể dừng chương trình và buộc tội ai đó là gian lận, chỉ bởi vì bản năng của chúng tôi tin rằng như thế.
Cuối cùng, ban tổ chức bỏ cuộc, trao giải thưởng 1 triệu bảng Anh cho Charles. Đương nhiên, cả Charles và Diana đều rất vui mừng và xúc động. Theo tờ Guardian, trước khi ngồi vào ghế nóng 18 tháng, cặp đôi này đang mang khoản nợ 50.000 bảng Anh. Số tiền thưởng sẽ giúp họ giải quyết khoản nợ này. Đáng ra, họ phải rất hạnh phúc. Thế nhưng trên trang BBC lại có một bài viết với tựa đề "Người chơi triệu phú không vui". Theo đó, Eve Wintersley, nhân viên của công ty Celador, nói với tòa án rằng ông Charles có vẻ rất không vui khi vừa trúng giải thưởng 1 triệu bảng Anh. Trang Standard của Anh trích dẫn lại một đoạn trong cuốn sách It's Not a Proper Job, tạm dịch đây không phải một công việc phù hợp, của MC Chris Taran. Tôi quay lại phòng thay đồ của Charles để chúc mừng họ, nhưng tôi đã bị Eve, một cô gái trong nghiên cứu của chúng tôi, chặn lại. Cô ấy đang khóc nức nở. Cô ấy kể rằng khi tôi đến gặp họ với chai rượu sâm panh để ăn mừng thì thấy họ đang cãi nhau rất ồn ào. Thiếu tá quát tôi và yêu cầu tôi ra khỏi phòng thay đồ của anh ta, bảo tôi cút đi. Bà Eve kể lại, người vợ có vẻ hơi bồn chồn, còn ông Ingram có vẻ hơi căng thẳng. Eve đã miêu tả người vợ có vẻ run rẩy và buồn bã. Ông Rod Tyler, nhà sản xuất chương trình, đoán:
Theo suy đoán của tôi, Charles đã đi quá xa hơn những gì họ đã bàn bạc.
Ban đầu, ban tổ chức chương trình chỉ trao giải thưởng cho Charles qua tấm séc. Họ đã nói với Charles rằng cần 8 ngày để đổi từ séc ra tiền mặt. Sự thật là trong 8 ngày đó, ban tổ chức đã dành thời gian để thu thập đủ tất cả chứng cứ. Họ ngồi lại, xem băng, tranh luận về từng tiếng ho trên từng câu hỏi, và cuối cùng là gửi tất cả đoạn băng đến cho cảnh sát. Một phiên tòa đã diễn ra, Charles liên tục cho rằng anh ta không gian lận, còn Tewen nói rằng mình bị ho do sốt cỏ khô và dị ứng bụi. Những cơn ho đúng với đáp án, chỉ đơn thuần là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Trang BBC trích dẫn lời tiến sĩ John Franks nói rằng tiếng ho nhỏ nhất cũng to hơn gấp 5 lần so với tiếng ho từ những khán giả trong trường quay. Khi được hỏi liệu tiếng ho có xuất phát từ cùng một người không, ông trả lời: Đó là một câu hỏi rất khó trả lời vì phân tích pháp y về tiếng ho là lĩnh vực tương đối chưa được biết đến. Cuối cùng, tòa đã tuyên án Charles với cáo buộc hình sự về tội gian lận là 20 tháng tù treo. Trong phiên tòa xét xử năm 2003, Charles cũng bị chết tên Coughing Major, tức là thiếu tá ho, và bị buộc phải từ chức khỏi ủy ban của mình. Tewen và vợ của Ingram, Diana, đều bị tuyên án treo 18 tháng vì tham gia vụ lừa đảo. Đương nhiên, họ không có được số tiền thưởng 1 triệu bảng Anh từ chương trình, thậm chí còn phải nộp phạt số tiền lên tới 30.000 bảng Anh, khoảng 840 triệu Việt Nam đồng tại thời điểm đó. Sau khi kháng cáo, Charles đã phải tuyên bố phá sản, trong khi Tewen Whitlock mất việc giảng dạy tại trường đại học. Ông Davis, quản lý cấp cao của chương trình, nói với tờ Sky News: Nhiều người trong ekip của chúng tôi đã nói rằng nếu anh ta dừng lại ở mức 125.000 bảng Anh hoặc thậm chí 250.000 bảng Anh, có lẽ anh ta đã thoát tội. Podcast Hộp Đen xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở số kế tiếp.